Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Điểm sản xuất tài liệu của gia đình tôi đã vận hành hơn 20 năm. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 22 tháng 9 năm 2023. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Chồng và con trai tôi cũng bắt đầu tu luyện trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Điểm sản xuất tài liệu chân tướng của gia đình chúng tôi đã hoạt động trong hơn 20 năm qua. Trong quá trình này, chúng tôi kiên trì học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Chúng tôi nhắc nhở nhau chính lại từng niệm và bước đi trên con đường tu luyện do sư phụ an bài. 1. Sản xuất tài liệu Pháp Luân Đại Pháp cũng là quá trình tu luyện bản thân. Chúng tôi thành lập điểm sản xuất tài liệu do gia đình tự vận hành vào tháng 6 năm 2001. Mọi thứ bắt đầu từ con số 0 và từng bước được cải thiện. Chúng tôi học cách sản xuất tất cả các loại tài liệu giảng chân tướng và sách đại pháp, với mục tiêu là làm ra các tài liệu có chất lượng cao. Để phát huy tối đa hiệu quả cứu người, chúng tôi luôn bảo trì chính niệm khi sản xuất tài liệu và thường niệm. Hãy để mỗi bản tư liệu chân tướng chúng tôi sản xuất đều có thể áp chế những thứ bất hảo và cứu được càng nhiều người càng tốt. Ban đầu, tôi dễ trở nên nôn nóng khi phải đảm nhận công việc với khối lượng lớn. Để đáp ứng nhu cầu tài liệu, tôi chạy nhiều thiết bị cùng lúc. Tuy nhiên, vì tôi không thể kiểm tra hết các thiết bị nên phát sinh vấn đề về chất lượng. Sự việc này tạo ra một vấn đề nan giải. Nếu tôi dùng tài liệu kém chất lượng, thì hiệu quả cứu người sẽ không tốt. Nếu tôi không dùng thì sẽ lãng phí tài nguyên của Đại Pháp. Tôi quyết định bù đắp mọi sự lãng phí bằng tiền của mình. Nếu không, tôi sẽ cảm thấy bất an. Tôi nhắc bản thân ghi nhớ bài học giáo huấn này. Khi buông bỏ tâm nôn nóng, tài liệu tôi làm ra tốt hơn rất nhiều và chất lượng được cải thiện. Trong lúc làm tài liệu, chúng tôi đồng thời mở băng ghi âm sư phụ giảng Pháp. Chúng tôi cũng nghe nhạc Đại Pháp, các chương trình phát thanh của tuần báo Minh Huệ hoặc các bài chia sẻ tâm đắc thể hội của đồng tu, v.v. Đôi khi, các đồng tu cần rất nhiều tài liệu. Tôi phải làm liên tục 7 đến 8 tiếng đồng hồ. Nhiều lúc, thân thể thấy mệt mỏi không còn chút sức lực. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng không thể vì thời gian eo hẹp. Khi trạng thái này xuất hiện, tôi liền vừa làm vừa nhẩm pháp. Bài thơ tôi nhẩm thường xuyên nhất là Khổ kỳ tâm trí trong Hồng Ngâm, để nhắc nhở tôi rằng người tu luyện khác với người thường. Pháp là báu vật có khả năng khai mở trí huệ và năng lực của người tu luyện. Nhẩm pháp luôn khích lệ tinh thần tôi. Có những lúc các đồng tu từ các nơi khác đến mà không báo trước và khẩn trương yêu cầu một số tài liệu. Một số đồng tu còn yêu cầu những tài liệu cũ mà tôi đã xóa khỏi máy tính của mình. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng hết sức để làm hài lòng họ. Nhiều khi tôi phải làm việc suốt đêm để có thể giao tài liệu kịp thời. Khi những việc này xảy ra thường xuyên, có lúc tôi thầm nghĩ, tại sao các đồng tu không báo trước cho mình một tiếng? Tại sao họ cứ vội vội vàng vàng tới và yêu cầu tài liệu? Tại sao họ không suy nghĩ một chút rằng chúng tôi mới là người làm ra tài liệu? Khi những niệm đầu này xuất hiện, tôi lập tức ý thức được và biết đây là những niệm đầu bất hảo. Ngẫm lại, tôi thấy bản thân muốn các đồng tu khác quan tâm đến mình. Vậy tại sao tôi lại không vì các đồng tu mà suy nghĩ một chút? Điều đó cũng không hề dễ dàng đối với họ. Họ phải đi xe buýt hoặc phải di chuyển quãng đường rất xa để lấy được những tài liệu này và phải ở lại qua đêm nơi xa lạ. Chẳng phải họ làm tất cả những điều này cũng vì để cứu chúng sinh sao? Sau khi đã minh bạch, tâm tôi trở nên sáng tỏ, thân thể liền thoải mái và tâm tính cũng đề cao. Từ đó trở đi, bất kể lúc nào các đồng tu đến yêu cầu tài liệu như thế nào, tôi luôn làm ra các tài liệu chất lượng cao một cách vô điều kiện và giao đúng thời hạn. 2. Chạy đua với thời gian. Với người tu luyện, thời gian rất quý giá. Để tận dụng tốt nhất thời gian của mình, chúng ta phải tín sư tín pháp, đi theo con đường do sư phụ an bài, còn cần phải kiên trì và bền bỉ. Năm 2021, sư phụ công bố kinh văn Hãy tỉnh, tôi ngộ, đây là để khích lệ chúng ta cứu nhiều người hơn và tu luyện tốt bản thân. Lại một lần nữa, sư phụ đã kéo dài thời gian chính pháp, vì vậy chúng ta nên trân quý thời gian hơn nữa. Người thường hay nói, thời gian là tiền bạc. Với người tu luyện mà nói, nhiều thời gian hơn có nghĩa là tu luyện vững chắc hơn. Đối với tôi, nhiều thời gian hơn có nghĩa là sản xuất nhiều tài liệu hơn và cứu được nhiều người hơn. Năm ngoái, bố chồng tôi qua đời và chúng tôi phải về quê chồng để lo việc tang lễ hàng ngày. Nhà chúng tôi cách đó khoảng 1 giờ lái xe. Việc tổ chức hậu sự thường do con trai cả chủ trì. Chồng tôi tuy là con trai cả nhưng không chủ trì lễ cúng để tránh việc phải quỳ lạy và giữ bài vị. Vậy nên, em trai ông ấy đã chủ trì tang lễ và thời gian sắp xếp hậu sự kéo dài nửa tháng. Chồng tôi ở lại quê nhà để phụ giúp. Tôi cùng con trai lái xe qua lại hai nơi mỗi ngày vì chúng tôi phải làm tài liệu vào ban đêm. Trong lúc con trai lái xe, tôi ngủ. Khi chúng tôi vừa về đến nhà, con trai tôi ngủ, còn tôi thì in tài liệu. Thời gian rất eo hẹp và chúng tôi cần làm một lượng lớn tài liệu. Tôi làm việc suốt đêm cho đến rạng sáng, chỉ chợp mắt trong lúc con trai lái xe trở lại quê nhà vào sáng hôm sau. Tôi phụ trách in ấn, con dâu sắp xếp, còn con trai thì đóng bìa tài liệu. Chúng tôi vận hành điểm sản xuất tài liệu theo cách này trong 2 tuần đó. Vì chúng tôi là đệ tử Đại Pháp nên mới đạt được hiệu suất cao như vậy. Tất cả là nhờ vào sự chỉ dẫn của sư phụ. 3. Quản lý và sử dụng tài nguyên Đại Pháp đúng cách. Con trai tôi chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật trong việc vận hành điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi. Cháu biết rất rõ về máy tính. Việc này có lẽ đã được sư phụ an bài. Con trai tôi từ chối các cơ hội làm việc với mức lương cao để làm việc tại điểm sản xuất tài liệu. Cháu vừa tham gia hạng mục Đại Pháp, vừa vận hành công việc kinh doanh trực tuyến của riêng mình. Vì nhu cầu tài liệu Đại Pháp ngày càng tăng nên tôi đã nộp đơn xin nghỉ hưu sớm để có thời gian toàn tâm toàn ý làm tài liệu chân tướng. Sau khi thảo luận với các đồng tu, chúng tôi dự định mua thêm thiết bị. Các đồng tu địa phương đã quyên góp một số tiền. Chúng tôi tìm kiếm các thiết bị cần mua trên Internet và so sánh giá giữa các nhà cung cấp. Điều này cho phép chúng tôi mua tất cả các thiết bị và vật tư với giá mua tại nhà máy hoặc giá bán sỉ. Hơn 10 năm trước, trang web Minh Huệ cho biết các điểm sản xuất tài liệu chân tướng mọc lên như những bông hoa nhỏ nở khắp nơi. Với sự trợ giúp của chúng tôi, một số bông hoa nhỏ khác cũng nở rộ trong cùng khu vực, giúp chúng tôi giảm bớt áp lực. Mấy năm gần đây, một số điểm sản xuất nhỏ hơn đã dừng hoạt động vì nhiều nguyên nhân. Họ đã gửi thiết bị và vật tư chưa sử dụng cho chúng tôi. Để không gây lãng phí, chúng tôi tận dụng những thứ có thể dùng được hoặc tháo rời những bộ phận còn tốt của thiết bị hỏng để làm linh kiện hoặc bán đi. Trong hơn 20 năm qua, mỗi sáng chúng tôi luyện công, đọc pháp hoặc học thuộc lòng pháp và phát chính niệm vào 4 thời điểm cố định mỗi ngày. Tu luyện vững chắc, bảo đảm chúng tôi ít khi phạm sai lầm hoặc lãng phí vật liệu. Thiết bị của chúng tôi thường có tuổi thọ gấp đôi so với tuổi thọ mà nhà cung cấp công bố. Chúng tôi luôn thay thế những linh kiện bị hỏng, thay vì mua thiết bị mới. Nếu một thiết bị không còn dùng được nữa, chúng tôi sẽ đem bán các linh kiện còn dùng được trên mạng. Bằng cách này, Năm nay chúng tôi đã tiết kiệm được hơn 3.000 nhân dân tệ. Tôi luôn viết biên lai cho mọi khoản quyên góp mà chúng tôi nhận, đồng thời bảo đảm không nhận thêm bất kỳ khoản quyên góp nào mà chỉ quyên góp đủ dùng là được. Có lúc, chúng tôi cũng tự mình quyên tiền cho những nhu cầu cấp thiết và tiếp tục quyên góp cho đến khi số tiền quyên góp từ các đồng tu đáp ứng được nhu cầu. Trên hành trình tu luyện, chúng tôi cũng có nhiều thiếu sót và tiếc nuối. Chúng tôi sẽ nỗ lực chính lại bản thân trên đoạn đường tu luyện sau này và vận hành điểm sản xuất tài liệu một cách thuần thục và vững vàng hơn. Con xin cảm tạ sư phụ từ bi vô hạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.